tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về người nữ có tội được tha thứ. Kinh Thánh không ghi rõ tên người nữ này, nhưng việc bà làm được Chúa Giê-xu chấp nhận và khen ngợi, nên chúng ta cần học về bà để noi gương bà. Người nữ vô danh này được nhắc đến trong Phúc Âm Luca chương 7 dưới tiêu đề Người đàn bà có tội được tha thứ. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào phần đầu câu chuyện. Một người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu đến nhà dùng bữa. Nghe nói Chúa đang có mặt tại nhà người Pha-ri-si, một người đàn bà xấu nết không được mời cũng đến, đem theo một bình ngọc đựng đầy dầu thơm. Vào nhà, bà đứng nơi chân Chúa Giê-xu mà khóc. Nước mắt rơi xuống ướt chân Chúa, nên bà cúi xuống, lấy tóc lau, rồi xức dầu thơm cho Chúa và hôn chân Ngài. Chúa Giê-xu không ngăn cản hay xua đuổi bà, nhưng để yên cho bà xức dầu và hôn chân Chúa. Người Pha-ri-si là chủ nhà, thấy vậy thầm nghĩ: nếu Chúa Giê-xu là đấng tiên tri, hẳn phải biết người đàn bà đang đụng đến mình là người tội lỗi, xấu nết. Mọi người đều biết người nữ đến nhà người Pha-ri-si hôm đó là người xấu nết, hàm ý bà là gái mại dâm. Simon và các bạn của ông biết người đàn bà này, nên không mời đến dự bữa ăn hôm đó. Vì thế, khi bà bước vào nhà, mọi người chú ý, theo dõi, xem bà đến để làm gì. Và khi thấy Chúa Giê-xu để yên cho bà đến gần Ngài, khóc lóc rồi cúi xuống lấy tóc, lau chân Chúa, hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho Ngài, mọi người ngạc nhiên, sững sờ. Riêng người chủ nhà là người Pha-ri-si, rất chú trọng đạo đức bề ngoài, nên ông ta rất là khó chịu. Ông thầm nghĩ, nếu Chúa Giê-xu là đấng tiên tri, Ngài phải biết người đang chạm đến Ngài là người tội lỗi, xấu nết. Ngay lúc đó, Chúa biết ông Simon suy nghĩ điều gì trong lòng, nên Ngài xin nói chuyện thẳng với ông. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy: Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người Pha-ri-si rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa Thầy, xin cứ nói. Và Chúa nói tiếp: Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 đơ-ni-ê, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, nên người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc âm Luca chương 7, câu 40 đến 50. Thưa quý vị, câu cần chú ý trong lời tuyên bố của Chúa là: Tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, nên người yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu biết rõ và đồng ý với mọi người rằng người nữ này xấu xa, tội lỗi nhiều. Nhưng điều Chúa muốn ông Simon thấy và chú ý vào là người tội lỗi nhiều khi được tha thứ sẽ yêu Chúa nhiều. Điều quan trọng không phải là ai tội lỗi hơn hay ai tốt đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng là ai yêu Chúa nhiều hơn và bày tỏ lòng kính yêu Chúa cụ thể hơn. Lời phán của Chúa Giêsu cho thấy hai hình ảnh tương phản. Hình ảnh của người có tội được tha thứ nên biết ơn Chúa, bày tỏ lòng biết ơn đó qua việc làm khiêm nhường, đầy yêu thương. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người cho mình là thánh thiện, không có tội, không cần Chúa tha thứ. Và vì vậy, không biết ơn Chúa, không hạ mình hầu việc Ngài. Người mắc nợ 500 đơ-ni-ê là người đàn bà xấu nết. Còn người mắc nợ 50 đơ-ni-ê chính là người Pha-ri-si. Và tất cả những ai nghĩ mình là đạo đức, thánh thiện hơn người khác. Chúa Giêsu cho biết, người có nhiều tội khi được tha thứ sẽ biết ơn Chúa nhiều và kính yêu Chúa nhiều. Còn người cho mình là tốt đẹp hay có ít tội cũng được tha thứ, nhưng người đó không thấy quý ơn tha thứ của Chúa, nên không biết ơn Chúa và không kính yêu Ngài. Người Pha-ri-si trong câu chuyện này nghĩ ông là người quan trọng và đạo đức trong cộng đồng. Ông mời Chúa Giêsu đến nhà thì Ngài nhận lời ngay. Vì quá hãnh diện với mọi người nên ông quên là mình phải tiếp trước Chúa như thế nào cho xứng đáng. Người Pha-ri-si hãnh diện vì bậc thầy nổi tiếng trong cộng đồng đã nhận lời đến nhà ông dùng bữa và nghĩ rằng ông xứng đáng để đón tiếp Chúa. Quá hãnh diện nên ông quên rằng để đến nhà ông, Chúa Giêsu phải đi bộ một đoạn đường dài đầy đất bụi. Theo thông lệ thời đó, đáng lẽ ông phải rửa chân cho Chúa khi Ngài đến nhà để bày tỏ lòng kính mến vị khách quý. Khi người đàn bà tội lỗi đến đứng khóc bên chân Chúa, rồi hạ mình lấy tóc lau chân Ngài, đáng lẽ người Pha-ri-si phải thức tỉnh về thiếu sót của ông trong việc tiếp trước Chúa. Người nữ này không ngại sự dòm ngó xét đoán của người chung quanh, cũng không ngại là chân Chúa dơ bẩn, đầy đất bụi và mồ hôi. Với lòng biết ơn và kính yêu Chúa, bà đã làm tất cả những gì có thể làm để bày tỏ tấm lòng của bà đối với Chúa. Đấng đầy lòng yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận một người tội lỗi như bà. Thay vì thức tỉnh, nhận biết thiếu sót của mình để cảm ơn người đàn bà và xin lỗi Chúa, người Pharisee lại khinh chê việc làm của người đàn bà có tội và còn có ý đoán xét Chúa nữa. Vì ông thầm nghĩ, người này là thầy, là bậc tiên tri, mà không biết người đụng đến mình là người xấu xa, tội lỗi hay sao? Tiếp nhận sự chăm sóc gần gũi của một người đàn bà tội lỗi là điều không xứng hợp với một nhà đạo đức chút nào. Thưa quý vị, đối với người thời đó, phụ nữ xả đầu tóc dài ra ở chỗ công cộng là điều không xứng hợp và thiếu tự trọng. Người đàn bà này không những xả đầu tóc dài của mình ra để lau chân Chúa, mà còn đặt miệng lên đôi chân dơ bẩn của Chúa mà hôn. Cặp mắt xét đoán nghi kỵ của những người có mặt trong nhà lúc đó không thể ngăn cản điều bà muốn làm để bày tỏ lòng kính yêu và lòng biết ơn của bà đối với Chúa. Trong khi người chung quanh nhìn người nữ tội lỗi với cặp mắt xét đoán và khinh miệt, sự kiện Chúa Giêsu không xua đuổi bà, nhưng để yên cho bà đến gần, khóc lóc một hồi lâu bên cạnh Ngài, đã giúp cho bà cảm nhận rằng Chúa chấp nhận lòng ăn năn thống hối của bà, và Ngài cũng chấp nhận việc bà làm để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Đối với người nữ này, những cái nhìn dò xét, soi mói và sự phê phán của những người có mặt trong nhà lúc đó không quan trọng, không ý nghĩa gì. Sự tiếp nhận Chúa Giêsu dành cho bà mới là điều bà mong ước và quan tâm. Thưa quý thính giả, người đàn bà có tội trong bài học hôm nay đã hiểu rõ phúc âm cứu rỗi và vui mừng tiếp nhận. Bà yêu Chúa vì Ngài đã yêu bà trước. Khi bà còn là người tội lỗi, Chúa đã đến với bà, tha thứ và tiếp nhận bà vô điều kiện. Ngày hôm nay, tình yêu hy sinh lớn lao của Chúa đối với mọi người vẫn tràn đầy như vậy. Sứ đồ Phao-lô viết, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết về người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Giăng cũng dạy, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, tình yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Trích thi Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 và 10. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vì yêu chúng ta đã sai Con Ngài sinh ra làm người trên trần gian này. Cũng vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu sẵn sàng gánh chịu cái chết đau đớn trên thập tự giá để chúng ta được tha tội và được sự sống đời đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tiếp nhận Chúa để được tha tội, được cứu rỗi. Và xin Chúa cũng giúp chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Chúa để hết lòng kính yêu Chúa và hầu việc Ngài.